Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ hai với đề tài Đồng Vợ Đồng Chồng, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 5 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 5 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong đời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sa-cha-ri, vợ người là Elizabeth thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Vả, Sa-cha-ri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lễ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: hai nhân vật chính được kể đến trong phân đoạn Kinh Thánh này là ai? Chúng ta biết gì về ông Sa-cha-ri? Câu hỏi thứ hai: cho biết tiểu sử của bà Elizabeth. Lời giới thiệu từ Kinh Thánh về bà Elizabeth như thế nào? Chúng ta học được gì từ nơi người phụ nữ này? Câu hỏi thứ ba: nan đề của ông Sa-cha-ri và bà Elizabeth là gì? Thái độ của ông bà ra sao khi đối diện với nan đề? Nguyên nhân khiến họ phải đối diện với nan đề là gì? Câu hỏi thứ tư: thái độ của ông Sa-cha-ri đã phục vụ Đức Chúa Trời như thế nào? Điều này đem đến sự nhắc nhở gì cho chúng ta? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: hai nhân vật chính được kể đến trong phần Kinh Thánh này là ai? Chúng ta biết gì về ông Sa-cha-ri? Hai nhân vật chính được kể đến trong phần Kinh Thánh này là vợ chồng của ông Sa-cha-ri và người vợ tên là Elizabeth. Tên Sa-cha-ri có nghĩa là Đức Giê-hô-va ghi nhớ. Kinh Thánh có khoảng 28 người mang tên này, và ông Sa-cha-ri được đề cập ở phần Kinh Thánh này chính là cha của ông Giăng Báp-tít. Ông Sa-cha-ri sống vào thời vua Herod đang cai trị nước Giu-đê từ năm 37 trước Chúa đến năm 4 trước Chúa. Ông được biết đến không phải là lãnh đạo đất nước nhưng thuộc về nhóm lãnh đạo tôn giáo. Chức vụ ông đang đảm trách là thầy tế lễ. Công việc phục vụ là dâng hương trong đền thờ Đức Chúa Trời theo phiên thứ. Là thầy tế lễ thuộc về bang Abia, từ đó chúng ta được biết ông Sa-cha-ri cũng thuộc về dòng dõi thầy tế lễ Aaron. Vì chức vụ thầy tế lễ được Đức Chúa Trời đặc biệt dành ban cho chi phái Aaron theo sách Ê-díp-tô ký chương 29 câu 1. Ngoài ra, theo sách Sử ký thứ nhất chương 24 từ câu 6 đến câu 19 thì bang Abia là một trong 24 bang đã được chia từ tổng số các thầy tế lễ. riêng đặc điểm về đạo đức của ông Sachari được Kinh Thánh chứng rằng: thứ nhất, công bình trước mặt Đức Chúa Trời; thứ hai, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Câu 6. Sự công bình của ông Sachari không chỉ do con người xác nhận nhưng được chính Đức Chúa Trời chuẩn nhận. Điều đó cho thấy Đức Chúa Trời đẹp lòng về đời sống của ông Sachari. Qua đó, cho chúng ta có cơ hội nhìn lại chính đời sống của mình. Chúng ta vẫn tưởng rằng mình công bình hoặc ước ao được mọi người nhìn nhận sự công bình mà bản thân nỗ lực trao dồi. Song điều quan trọng là Đức Chúa Trời nói gì về đời sống đạo đức của chính mọi chúng ta. Câu hỏi thứ hai, cho biết tiểu sử của bà Elizabeth. Lời giới thiệu từ Kinh Thánh về bà Elizabeth như thế nào? Chúng ta học được gì từ người phụ nữ này? Đầu tiên chúng ta biết được về người phụ nữ mang tên Elizabeth là vợ của thầy tế lễ Sachari. Bà được giới thiệu cũng thuộc dòng dõi thầy tế lễ Aaron. Tên của bà có ý nghĩa Đức Chúa Trời là lời thề của tôi. Một thông tin khác cũng từ sách Phúc Âm Luca cho chúng ta biết Elizabeth là người bà con của cô trinh nữ Mary. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 36. Điều rất đặc biệt và đáng quý trọng về người phụ nữ này đó là Kinh Thánh chứng rằng bà cùng với chồng là Sachari, cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Câu 6. Chính vì thế mà bà nhận được sự vinh hạnh khi nói những lời cao quý, chung hòa niềm vui đón mừng cứu Chúa Giáng sinh. Theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 42 đến câu 45. Vào thời Tân Ước, Kinh Thánh cũng có đề cập một cặp vợ chồng có sự đồng thuận lớn, nhưng không phải để trọn lòng thờ kính Đức Chúa Trời, song để thực hiện điều dối trá, để thỏa mãn sự tham lam đang ngự trị trong tấm lòng. Đó là cặp đôi Anania và Sapphira. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Kinh Thánh cho biết người chồng Anania đã đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán đất, rồi đem số tiền đã bị ém nhẹm một phần ấy đặt nơi chân các sứ đồ. Sự đồng mưu dối trá này đã đem đến thảm họa cho cả hai vợ chồng và đem đến nỗi sợ hãi cho mọi người. Song hoàn toàn khác với hình ảnh trên, trong phần Kinh Thánh này nổi bật lên hình ảnh đôi vợ chồng đồng sống công bình, làm theo điều răn và hết lòng hết ý phục sự Đức Chúa Trời một cách không chỗ trách được. Đó chính là hình ảnh của ông bà Sachari Elizabeth. Chúng ta cảm nhận một khung cảnh phước hạnh của một gia đình tin kính, đạo đức, không chỉ vợ hoặc chồng, nhưng là của cả hai. Ai cũng biết rằng, trọn gia đình cùng rèn tập đời sống tin kính, công bình là điều tốt lành. Tuy nhiên, vẫn không thiếu những trường hợp người chồng hoặc vợ để cho vợ hoặc chồng của mình đại diện phục vụ Chúa, thực hành nếp sống đạo. Đến khi được hỏi đến để khích lệ vợ chồng, cùng đến thờ phượng Đức Chúa Trời, thì một lý do dường như chính đáng thường được kể đến đó là để tôi hy sinh lo việc nhà, trông nom vườn tược. Có bao giờ chúng ta ước ao gia đình mình được như ông Sachari và bà Elizabeth để chính Đức Chúa Trời sẽ chứng nhận rằng đời sống của gia đình chúng ta, cả vợ và chồng đều công bình trước mặt Đức Chúa Trời và chuyên tâm phục vụ Chúa một cách không chỗ trách được? Câu hỏi thứ ba, nan đề của ông Sachari và bà Elizabeth là gì? Thái độ của ông bà ra sao khi đối diện với nan đề? Nguyên nhân khiến họ phải đối diện với nan đề là gì? Gia đình thầy tế lễ Sachari phải đối diện với nan đề là không có con, dù rằng cả hai đều đã cao tuổi. Con cái trong quan niệm ngày xưa và trong cả ngày nay đó chính là phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho những đời sống đẹp lòng Ngài. Trong Thi Thiên 128 có nhắc đến một trong những phước hạnh mà đời sống một người kính sợ Đức Chúa Trời đi trong đường lối Ngài có được, đó là con cái ngươi ở chung quanh bà ngươi khác nào những chòi olive. Theo Thi Thiên 128 câu 3. Thế thì có phải Đức Chúa Trời đang mâu thuẫn với những lời Ngài đã hứa khi chính Ngài chuẩn nhận đời sống công bình đạo đức của ông bà Sachari nhưng Ngài lại không ban cho họ cơ nghiệp là con cái? Trước khi bàn về vấn đề này, chúng ta sẽ cùng xem thái độ của ông bà khi đối diện với nan đề. Thầy tế lễ Sachari vẫn trung tín làm tròn trách nhiệm phục vụ trong đền thờ Đức Chúa Trời theo phiên thứ, hoàn toàn không có sự chểnh mảng hay là sự phiền trách Đức Chúa Trời cho hoàn cảnh mình đang đối diện. cả hai đều sống giữ đời sống công bình, tuân giữ luật pháp và lễ nghi của Chúa. Bàn về nguyên nhân khiến họ phải đối diện với nan đề, có lẽ câu trả lời mà Đức Chúa Giêsu đã phán khi mọi người hỏi nguyên nhân khiến cho một người đàn ông phải sống trong cảnh mù lòa sẽ thỏa đáp mọi thắc mắc. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Theo Phúc Âm Giăng chương 9 câu 3. Cũng thế, trong trường hợp của ông Sa-cha-ri và bà Elizabeth, chúng ta không thể hiểu theo cái nhìn hạn hẹp của trí hiểu con người, song cần nhận thấy chương trình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua những điều mà con người nghĩ là không thể, và những đời sống công bình trong đời Đức Chúa Trời được kinh nghiệm phước hạnh lớn lao không thể tả xiết. Câu hỏi thứ tư, thái độ của ông Sa-cha-ri đã phục vụ Đức Chúa Trời như thế nào? Điều này đem đến sự nhắc nhở gì cho chúng ta? Vả, Sa-cha-ri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy tế lễ cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Từ câu 8 đến câu 9, công việc dâng hương trong đền thờ Đức Giê-hô-va là một công tác cao quý. Tưởng chừng đây là công việc đơn giản, song đòi hỏi thật khắt khe, dành cho những tấm lòng vâng phục bày tỏ qua thái độ cung kính. Trong lịch sử của tuyển dân Israel, từng có những trường hợp khinh suất trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời, khiến Chúa lấy hình phạt kinh khiếp. Đó chính là trường hợp của hai con trai của Aaron là Nadab và Abihu đã dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va là điều Ngài không phán dặn, theo Lê-vi ký chương 10 từ câu 1 đến câu 2. Từ thái độ thiếu tôn kính đã dẫn đến hành động sai trật điều Đức Chúa Trời phán dặn. Quay lại với hình ảnh thầy tế lễ Sa-cha-ri đã cung kính, cẩn thận giữ theo phiên thứ để phục vụ Chúa. Chắc rằng công tác này ông không được thực hiện mỗi ngày, nhưng theo sự bắt thăm để đến lượt phục vụ, cho nên ông trân trọng cơ hội có được mà cứ theo thứ tự hầu việc trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đang được dự phần vào trong công tác thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ trong nhà của Ngài. Song chúng ta có giữ như tinh thần của thầy tế lễ Sa-cha-ri hay thường xuyên bỏ trôi trách nhiệm vì thấy công tác ấy chẳng quan trọng bằng công việc của chúng ta? Hoặc chúng ta sẽ chẳng còn trung tín khi phải đối diện với nan đề, nghịch cảnh? Nhiều, rất nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan để chúng ta có thể thoái thác công vị Chúa hoặc chẳng trung tín trong công tác được giao. Song xin Chúa giúp để chúng ta ý thức tầm quan trọng trong công tác phục vụ Chúa để đem lòng vui mừng, run sợ mà hầu việc Ngài trọn đời sống. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 5 đến câu 9 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 3 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường. Gió sương không chọn đường riêng cho tôi, mà vâng theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối, dẫn tôi Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa rằng đường đi